các vị ở tại nhà mình, đặc biệt là nhà bếp, thì gián, kiến, các loại côn trùng nhỏ này rất nhiều. Đồng tu học Phật thường đến hỏi tôi phải làm sao. Phải tương thông, phải kết bạn với chúng, đôi bên tôn kính lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vấn đề không phải là giải quyết rồi sao? Không thể giết, càng giết càng nhiều, cái oán cừu này càng kết càng sâu, càng kết càng rộng, đời đời kiếp kiếp giết qua giết lại không giết được. Nhất định phải tương thông, chí thành cảm thông, lòng thành cảm động. Đá vàng cũng dở, động vật nhỏ sẽ hiểu được. Tôi tương thông với chúng, tôi gặp chúng thì đều chắp tay Bồ Tát kiến, Bồ Tát gián. Mỗi ngày chúng ta đều có cái hoàn cảnh của riêng mình. Hy vọng tôi không chướng ngại bạn thì bạn cũng không chướng ngại tôi. Chúng đến đều là để tìm kiếm thức ăn. Chứ gì muốn tìm đồ ăn thì tôi cúng dường, tôi cúng dường ở bên ngoài sân. Thật sự đều đi hết, một con cũng không nhìn thấy, không thể giết được. Cho nên bạn phải hiểu được, chúng đi vào trong căn phòng của chúng ta cũng là đến tham quan du lịch, chúng cũng là đến xem sự mới lạ. Dùng cái tâm này để nhìn chúng thì hoan hỷ. Chúng ta hoan hỷ với chúng, chúng cũng hoan hỷ đối với chúng ta. Không những động vật có thể tương thông, thực vật cũng hiểu tính người. Ở trên núi chúng tôi trồng rau, trồng hoa, chúng tôi yêu quý chúng. Rau hoa đều mọc rất tươi tốt, chúng cúng dường bạn, báo ân bạn. Chúng tôi trồng dĩ mướp, mướp mọc ra trái mướp thật to, đã già rồi mà không có ai thấy. Lúc đi hái mướp thì không nhìn thấy. Quả mướp này liền báo mộng cho Pháp Sư Ngộ Khiêm. Nó nói rằng nó đã lớn lắm rồi, mau mau đi hái nó đi. Pháp Sư Ngộ Khiêm đi tìm, quả nhiên tìm thấy, quả rất to mà không thể ăn được nữa, đành để lại làm giống. Bạn xem, đều có thể tương thông với thực vật, hòa thuận chung sống, chính là một loại tâm chân thành. Quyết định không có tự lợi, không có vọng niệm, không thể có một mảy may ý niệm nào tổn hại đến tất cả chúng sanh. Làm sao để đạt được thân tâm thanh tịnh, đạt đến thuần tịnh? Tôi thường hay khuyên bảo các đồng học, chúng ta đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, phải tiêu trừ cái ý niệm muốn khống chế. Không thể có được, không thể có ý niệm muốn khống chế, không thể có ý niệm tổn hại, không thể có ý niệm muốn chiếm lấy. Bạn sẽ hỏi, tại vì sao? Đây đều là Phật dạy mà. Tại sao mà Phật dạy bảo chúng ta như vậy? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn có thể thọ dụng, không thể nào chiếm lấy. Tôi nhận được sự khải thị này từ trên kinh Phật, nhận được sự giáo huấn này, cho nên cả đời tôi được thọ dụng. Bất luận là ở nơi nào, tôi cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Muốn có quyền sở hữu thì sẽ rất mệt. Tôi cần quyền sử dụng, tôi có thể hưởng thụ, tôi có thể dùng. Cái giảng đường này dựng lên ở nơi đây, 2 tiếng đồng hồ giảng kinh này tôi sử dụng rất là tự tại. 2 tiếng đồng hồ đã hết rồi thì người có quyền sở hữu đến quản lý. Chỗ nào hư hỏng cần phải sửa chữa là việc của họ. Vì sao vậy? Họ sở hữu mà. Sở hữu thì sẽ rất mệt, sử dụng thì rất tự tại. Giống như chúng ta đi ở khách sạn vậy, chúng ta ở 1 ngày, ở 2 ngày ta sử dụng, quyền sở hữu là của người chủ khách sạn. Những sự việc linh tinh dụng vặt chỗ này họ phải trông coi quản lý. Họ nhọc tâm, ta thì tự tại. Chúng ta một đời này, tại thế gian này, tại thế gian này cả thảy đều là quyền sử dụng, quyết định không cần đến quyền sở hữu. Bạn mua được cái nhà, trong lòng của mình phải biết ta có quyền dùng, không cần sở hữu. Sở hữu thì rất phiền phức, khi chết đi thì vẫn xả không được. Ta vẫn còn cái nhà, vậy phải làm sao? Sau khi chết rồi nhất định sẽ trở lại ngôi nhà này để đầu thai. Trong ngôi nhà thì có những thứ gì? Có chuột, có gián. Vậy không phải bạn biến thành chuột thành gián rồi sao? Ngôi nhà này của bạn mà không chịu rời khỏi, không có cái khái niệm sở hữu này thì thoát ra rất tự tại. đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không có được mất. Người này mới tự tại. Cứ phiền não đều là suy tính hơn thiệt. Trừ bỏ cái ý niệm được mất thì người sẽ được đại tự tại. Chúng ta tu phước tu huệ, ngay trong cuộc sống thường ngày cái gì cũng đều không thiếu. Tin tưởng Phật, ở trên kinh đã nói câu Phật thì bôn trung hữu cầu tất ứng. Cái gì cũng không có, nhưng muốn thứ gì thứ đó liền hiện tiền. Đến cực lạc thế giới thì càng tự tại hơn. Lúc muốn ăn thì đồ ăn lập tức liền hiện tiền, không cần nữa, không cần thì liền biến mất. Chúng ta hiện tại không có đến cực lạc thế giới, chưa thể đạt đến cái cảnh giới này, cũng phải nên làm cho gần giống. Không thể nào mà không thọ dụng được một chút, vì chúng ta học Phật không có uổng công rồi. Nhất định phải được trí huệ chân thật, phải chân thật được thọ dụng. Cho nên nếu có dư giả thì tận sức mà bố thí, không thể đem tích giữ. Tích chứa quyết định là một sai lầm. Phải bố thí cúng dường. Phật dạy bảo chúng ta, những tài phú chúng ta thọ dụng ở trong đời này là từ việc bố thí mà ra. Bố thí là nhân, bố thí tài là nhân, tài phú là quả báo. Càng thí càng nhiều. Bố thí pháp là nhân, thông minh trí huệ là quả. Bố thí vô ý là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả. Người thế gian chúng ta muốn được tài phú, muốn được thông minh trí huệ, muốn được khỏe mạnh sống lâu, thì bạn phải ra sức mà tu ba loại bố thí này. Tu nhân thì quyết định được quả. Trong số mạng của tôi không có phước báo, đời trước không tu, giả lại còn đoán mạng. Năm xưa xem tướng đoán mệnh cho tôi, đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi tin. Gia đình tôi mấy đời không có ai sống hơn 45 tuổi, cho nên tôi rất tin việc này. Tôi không có cầu sống lâu, tôi cũng không có cầu tài phú, nhưng mà tôi cầu thông minh trí huệ. Hiện tại ba loại quả báo này đều đã đạt được rồi. Phật pháp không có lừa gạt tôi, tôi vô cùng cảm kích. Sự tu học của tôi cũng đã làm tấm gương tốt cho mọi người. Chỉ cần tu học như lý như pháp. Tôi thường nói người học Phật không già, không bệnh tật, không chết. Đến cực lạc thế giới rõ ràng minh bạch thông suốt thấu đáo. Cái túi da hôi thối này không cần nữa thì đi rồi. Sống mà ra đi, không phải chết mà đi. Chết mà đi thì là sai. Chết mà đi là đi vào tam độ lục đạo. Đó là chết mà đi. Đến cực lạc thế giới là sống mà ra đi, không phải chết rồi mới đi. Cho nên học Phật ba sự việc tốt. Nếu bạn muốn được ba cái quả báo này thì bạn nhất định phải như lý như pháp mà tu học. A-di-đà Phật, Thế Tôn trên bộ kinh này đã vì chúng ta mà tán thán. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, đây là tán thán đến cực đỉnh. Tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là đại diện cho sự tán thán của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chúng ta phải tin tưởng. Người chịu tin thì có phước.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.